Kính thưa các anh chị, trước hết là tôi rất chân thành cảm ơn quý anh chị đã không những là vui lòng đến đây có mặt chia sẻ hôm nay, nhưng trong thời gian rất lâu dài đã sẵn lòng cộng tác với giáo phận trong một công việc hết sức quan trọng, đó là thông truyền đức tin Kitô giáo cho anh chị em của mình qua việc giảng dạy giáo lý. Và trong sự cộng tác đó, điều chắc chắn là các anh chị phải hy sinh lắm, hy sinh thời giờ, hy sinh công ăn việc làm, hy sinh sức khỏe, có khi lại còn phải chịu những sự hiểu lầm nữa. Cho nên tôi cảm ơn hết sức chân thành, với tư cách là người có trách nhiệm ở trong giáo phận, và rất mong là các anh chị vượt qua những khó khăn đó để chúng ta tiếp tục cái công việc mà chắc chắn trước mặt Chúa và trước mặt Hội Thánh là một việc hết sức đáng làm. Tôi cũng cảm ơn nữa, bởi vì hôm nay tôi được nghe những chia sẻ rất chân thành và thẳng thắn của các anh chị từ các giáo hạt và các giáo xứ liên quan đến việc dạy giáo lý trong giáo phận của chúng ta. Và cũng từ đó thì cho phép tôi chia sẻ lại một vài suy nghĩ nó có liên quan đến những gì mà các anh chị đã trình bày. Đầu tiên là tôi muốn nhắc lại cái hoàn cảnh lịch sử, không phải là để mình đổ tội cho hoàn cảnh, nhưng là để mình nhìn vấn đề trong đúng cái bối cảnh của nó, và nhờ đó mình có thể hiểu nhau và cảm thông với nhau hơn. Cái hoàn cảnh lịch sử của đất nước chúng ta sau năm 1975 chung cho mọi giáo phận, còn cách riêng tại tổng giáo phận của chúng ta thì do cái hoàn cảnh đó cho nên mỗi xứ hầu như là biệt lập với nhau trong chương trình dạy giáo lý. Các cha xứ tùy mỗi một người thấy cái chương trình nào mà chủ quan bản thân mình cho là tốt và phù hợp với giáo xứ của mình thì sai thôi. Cho nên có nơi thì chỉ dạy giáo lý để đáp ứng nhu cầu là lãnh nhận các bí tích thôi, rước lễ lần đầu, chịu phép thêm sức, xong. Có nơi thì tổ chức theo cái chương trình học ở bên ngoài, từ lớp 1 cho đến lớp 8, lớp 9, khác nhau. Và dựa vào đâu để mà đánh giá cái chương trình này thì nó tốt hơn cái chương trình kia? Không có tiêu chuẩn nào không? Tiêu chuẩn hết sức là chủ quan của mỗi một người. Và tình hình đó nó kéo dài, không phải chỉ 75 đến 80, mà đến 85 đến 90. Xin lỗi, tại giáo phận chúng ta đến năm 2000 vẫn không có ban giáo lý. Có thể có một linh mục nào đó mà giám mục giáo phận nhờ lo cái công việc đấy, nhưng mà nó không có tính chính thức. Và từ đó đó, nó dẫn đến cái tình trạng mà chúng ta cứ gọi là trăm hoa đua nở. Và nó cũng dẫn đến những khó khăn mà các anh chị vừa mới nêu, đó là mỗi khi có thuyên chuyển linh mục thì chương trình giáo lý đổi. Giáo lý viên xoay không kịp. Chưa kể là vị linh mục mới muốn dùng hàng ngũ giáo lý viên mới. Thế còn nếu mà chúng ta có một chương trình giáo lý thống nhất ở trong giáo phận thì vấn đề thuyên chuyển linh mục nó không còn phải là cái cản trở. Bởi vì dù linh mục nào đến phụ trách giáo xứ đi nữa thì vẫn là chương trình giáo lý được tiếp nối. Và kể cả việc đào tạo cho các thầy đại chủng sinh trong chủng viện về mặt giáo lý đó cũng dựa vào cái chương trình giáo lý chung của giáo phận để chuẩn bị cho các thầy sau này làm linh mục, thì làm việc với cái chương trình đó tốt nhất. Tôi nói để các anh chị có thể chia sẻ với tôi là tôi thấy vấn đề. Nhưng mà để giải quyết thì dĩ nhiên không phải dễ đâu. Bởi vì cái gì nó đã thành nếp mấy chục năm rồi, bây giờ chúng ta muốn làm lại thì phải bắt đầu lại từ đầu. Và các anh chị thấy là công việc ấy nó đang được bắt đầu lại. Đào tạo một đội ngũ giáo lý viên có khả năng từng bước một. Muốn như vậy thì không chỉ ở đây mà còn phải thêm nhiều cơ sở khác. Và các anh chị đang thấy cái chuyện đó. Rồi thì muốn có một chương trình giáo lý thống nhất ở trong giáo phận thì ban giáo lý cũng phải làm việc cật lực, và điều đó cũng đang diễn ra. Nghĩa là chúng ta ý thức vấn đề và mình đang cố gắng từng bước để thực hiện cái chương trình cần phải thực hiện. Ngoài cái suy nghĩ tôi vừa mới chia sẻ thì tôi muốn chia sẻ thêm một suy nghĩ nữa khi nghe các anh chị trình bày vấn đề. Giáo lý viên là những người nói theo ngôn ngữ của Thượng Hội đồng Giám mục vừa rồi, là những người thông truyền đức tin Kitô giáo cho anh chị em của mình. Các anh chị đang đóng góp vào cái công cuộc rất quan trọng của Hội Thánh, thông truyền đức tin. Và trong công tác truyền thông, dù là nhỏ nhất, chẳng hạn như hai người nói chuyện với nhau, đó là một hoạt động truyền thông, hay là hoạt động truyền thông ở cái mức độ mà lớn như là một chương trình truyền hình, rồi thì chúng ta trao đổi với nhau trên mạng Internet. Bất cứ một hoạt động truyền thông nào nó cũng hàm chứa bốn yếu tố căn bản. Thứ nhất là nguồn truyền thông, cụ thể ai đang nói. Và thứ hai là sứ điệp truyền thông, tôi nói cái gì, tôi thông truyền cái gì. Thứ ba là cái kênh truyền thông, tôi thông truyền cái sứ điệp đó bằng cách nào? Bằng ngôn ngữ nói, bằng ngôn ngữ viết, bằng ngôn ngữ hình ảnh, bằng ngôn ngữ màu sắc, cái kênh truyền thông. Và thứ tư là đối tượng truyền thông, tôi thông truyền cho ai? Thiếu nhi, người già, người có hoàn cảnh đặc biệt, các bạn trẻ, nam, nữ. Bao giờ nó cũng có bốn yếu tố đó trong bất cứ một hoạt động truyền thông nào. Thế thì nghe các anh chị trình bày, tôi thấy yếu tố mà các anh chị quan tâm nhất là nguồn truyền thông. Mà trong này thấy các cha bị kể tội hơi nhiều. Nhưng thực sự giáo lý viên chính là nguồn truyền thông. Bởi vì chính các anh chị là người giảng dạy giáo lý, chính các anh chị là người có trách nhiệm đào tạo. Và vì thế làm sao trong những năm sắp tới chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa về việc chuẩn bị và đào tạo nhân sự để làm cái công tác dạy giáo lý này, tức là đào tạo giáo lý viên. Phải đẩy mạnh cái công việc này, làm càng tốt công việc này thì việc giảng dạy giáo lý càng đạt mục đích rõ nét hơn. Và dĩ nhiên ở trong đó vai trò của các linh mục, cách riêng là các cha xứ, quan trọng lắm. Tôi không biết có lúc nào để mà có thể nói với các cha điều này và nói một cách nó khéo léo, nó nhẹ nhàng hết sức, để làm sao các cha quan tâm đến các anh chị giáo lý viên trong giáo xứ. Và không những thế, các cha còn phải liên kết với nhau trong giáo hạt, trong chương trình dạy giáo lý của giáo hạt, và đồng thời phải liên kết với ban giáo lý của giáo phận. Tôi đã ghi lại đây, hy vọng là có dịp nào đó để chia sẻ với anh em linh mục trong giáo phận về mối quan tâm mà các anh chị đã trình bày. Ngoài mối quan tâm về cái nguồn là nhân sự đó, tôi thấy các anh chị cũng nói đến đối tượng. Thế thì xem ra đối tượng giáo lý phổ thông là các em thiếu nhi thì thấy có vẻ ổn, phải không? Nói chung là vậy, ổn hơn, cho dù cũng có vấn đề bởi vì chưa thống nhất chương trình dạy giáo lý. Thế nhưng mà đối với đối tượng là dự tòng và hôn nhân gia đình thì xem ra có mấy giáo hạt nêu lên chưa đáp ứng được. Ở đây nó cũng liên quan đến các linh mục. Tôi cứ ước mơ là những giáo xứ mà tương đối gần gũi nhau trong một khu vực đó, giá mà mình có một trung tâm giáo lý ở đó, để rồi mình có những khóa dành riêng cho anh em dự tổng, dành riêng cho các bạn trẻ chuẩn bị hôn nhân và gia đình, và các sứ đạo có thể gửi người đến đó học. Và thay vì rải rác như thế, mà khi tập trung thì chúng ta có thể tuyển chọn được nhiều nhân sự giảng dạy nó tốt. Và mình giá như mời các chuyên viên, bác sĩ hay là các giáo sư ở bên ngoài họ tới thì nó cũng nhẹ cho mình hơn. Thế nếu mà mình liên kết với nhau lên một chương trình làm được thì rất là tốt. Và tôi thấy dự tòng và hôn nhân xem ra là hai đối tượng mà các anh chị nhắc đến khá nhiều. Và cuối cùng thì thấy nhắc qua thôi, nhưng mà cũng có nói đến làm sao phải có giáo trình chung ở trong giáo phận về việc dạy giáo lý. Ê cha Hiền, ngài mới nói đến cái cuốn giáo lý hỏi thưa của Hội đồng Giáo mục á, thì đấy cũng là nằm ở trong hướng đi như vậy. Đây cũng là bài học cho bản thân tôi. Bởi vì tôi nhớ lại khi mà Đức Trang Nghi, ngài còn làm chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin và ngài là giám quản của giáo phận, thì ngài có kéo tôi vào trong cái ban giáo lý của Hội đồng Giám mục. Và lúc đó Tòa Thánh vừa mới cho xuất bản những cuốn sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Thế cho nên Việt Nam phải làm cái gì? Thì Đức Trang Nghi là tác giả của cái cuốn giáo lý Tân Định ngày xưa đó. Thành thử đã ý ngài là ngài cũng muốn thực hiện một cuốn giáo lý hỏi thưa như vậy. Thế thú thật với các anh chị là lúc đó tôi không đồng thuận. Tôi chủ trương là phải viết một cuốn sách giáo lý cho nó đàng hoàng. Nó không dày như sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, nhưng mà nó bài bản đàng hoàng. Mà sở dĩ mình đề nghị như vậy là do mình sống ở Sài Gòn, ở trung tâm Sài Gòn, nhà thờ chính tòa, mình tiếp xúc với giới trẻ mà thường là các bạn trẻ có học, cho nên mình thấy cái nhu cầu đấy. Nhưng mà sau này càng làm việc, nhất là lúc làm giám mục rồi, ngồi họp với các vị giám mục khác, mình mới lại càng thấy cái tầm nhìn của mình nó hạn hẹp quá. Mình chỉ nhìn thấy có mỗi Sài Gòn mà mình không nhìn thấy cả Việt Nam, các giáo phận khác, trong đó biết bao nhiêu sứ đạo ở vùng sâu vùng xa mà các đức cha kể là kiếm một người làm giáo lý viên còn khó. Chỉ có ông chùm bà Quảng dạy thuộc lòng, chứ làm gì có giáo lý viên. Thế thì cái cuốn sách mà mình bảo mình soạn như thế ai đọc? Có một đức cha ngài kể là ngài về thăm giáo xứ, ngài đem cuốn kinh thánh về tặng cho giáo xứ để mà đọc. Một năm sau đến thăm lại hỏi bà thế có đọc không? Và thưa đức cha, cái cuốn của đức cha đưa nó nhiều chữ mà nó khó đọc lắm. Chúng con đọc cái cuốn khác cơ. Bà thế cuốn nào? Mới đưa ra thì hóa ra là cuốn Bổn Đồng Ấu. Đấy, cái tầm nhìn của mình nó hạn hẹp lắm. Khi mà mở rộng nó cái tầm nhìn với cả giáo hội Việt Nam, thành thị rồi nông thôn, rồi biết bao nhiêu vùng thiếu thốn khó khăn, mình mới thấy một cái bản giáo lý hỏi thưa nó cần. Nó cần để anh chị em tín hữu khắp nơi có thể nắm được những điều then chốt nhất, căn bản nhất. Và trong thời đại di dân ngày nay, dù người ta từ ngoài Bắc, ngoài miền Trung, người ta vào Sài Gòn này, người ta vẫn dùng một cái cuốn giáo lý như thế. Cho nên công việc mà ban giáo lý với cha Hiền đứng đầu để tiến hành thực hiện hết sức là tốt đẹp và cần thiết, hữu ích. Đấy là một vài điều mà tôi chia sẻ lại với các anh chị khi ngồi đây lắng nghe các anh chị trình bày ý kiến từ các giáo hạt và các giáo xứ. Cho dù còn nhiều điều phải lưu ý và băn khoăn, thế nhưng mà rõ ràng cái cuộc gặp gỡ hôm nay là một tín hiệu vui. Vui là bởi vì chúng ta không còn là những cá nhân riêng lẻ băn khoăn nữa, mà chúng ta có thể chia sẻ những băn khoăn đó cho nhau. Vui là bởi vì khi đối diện với những khó khăn đó, chúng ta không đơn thân độc mã để giải quyết, nhưng chúng ta cùng nhau để giải quyết, hợp tác với nhau, và công việc đó đã được bắt đầu. Cho nên đó là một tín hiệu rất vui. Xin chân thành cảm ơn và xin chúc mừng các anh chị.